vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đố, Việt Washington DC Radio.
Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình trong thao trường trên nước Mỹ ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc anh Phạm Ngọc Hoàng để tìm hiểu một số vấn đề căn bản của NFL. Chúng tôi nghĩ rằng vào tuần này thì trận đấu mà của NFC và AFC gọi là Pro Bowl đó thì chúng ta không muốn bàn nhiều. Lý do là những cái thành phần tuyển thủ như vậy họ cũng thủ lắm quý vị, họ chơi cùng họ cũng giữ gìn sức khỏe.
Đúng rồi.
Do đó nên là cái trận đấu có lẽ nó không hấp dẫn lắm, cho nên anh em chúng tôi xin được tạm ngưng không có bàn về cái trận đấu đó. Nhưng mà chúng tôi sẽ bàn một số vấn đề mà chúng tôi thắc mắc với lại anh Phạm Ngọc Hoàng về những cái điều căn bản mà trong NFL mà chúng ta có thể biết rất là tốt. Trước hết xin kính chào anh Hoàng.
Dạ, xin chào anh Nhân và xin chào quý khán thính giả.
Khi mà chúng ta nói những điều căn bản của NFL giống như là NFL 101 vậy đó anh Hoàng, thì anh có thể giải thích hoặc là anh cho biết những cái chi tiết cần thiết về vấn đề trọng tài đó vậy thưa anh.
Dạ, dạ thưa anh Nhân và thưa quý vị, thì trọng tài là cái người để mà giữ cái thế trung lập và để giữ và giúp cho cái trận đánh nó được là công bằng. Thành ra bởi vậy thì cũng như quý vị biết đó, thì nếu mình nói về túc cầu đó, đá banh đó, soccer, thì mình có ba người trọng tài. Một người trọng tài trong sân cỏ và hai người ở bên đường biên. Đó là ba trọng tài. Nhưng mà đối với NFL Mỹ thì mình có tới 7 trọng tài lận, chứ không phải chỉ có 3 người. Lý do đó là tại vì đó, thì mỗi một đội tấn công và đội phòng thủ, mỗi bên có 11 người thôi. Nhưng mà tại vì mỗi một người họ làm những cái nhiệm vụ khác nhau. Như người receiver là chụp banh rồi chạy, rồi người running back rồi ôm banh chạy, rồi người quarterback ném. Rồi cái người, cái hàng phòng thủ thì phải phòng thủ như thế nào. Thành ra bởi vậy cho nên nó rất là phức tạp. Mà trong khi một người trọng tài thì sẽ không thể nào mà coi đủ được hết. Thành ra nó phải có 7 người. Thì cũng như quý vị và anh Nhân biết đó, thì 7 người trọng tài thì chỉ có một người là đội mũ màu trắng thôi. Còn 6 người kia đội mũ màu đen. Thì cái người đội mũ màu trắng là referee, là trọng tài chính. Thì cái nhiệm vụ chính của ông này đó, đương nhiên là coi hết cái trận đánh. Điều thứ hai là ông báo cáo cho trong sân cỏ và cho biết là chuyện gì xảy ra, như là touchdown hay là bị phạt như thế nào. Đó là ông referee. Thì sau người referee là đến một người trọng tài thứ hai ở trong sân cỏ, gọi là umpire. Thì cái người umpire này đó, cái nhiệm vụ chính là gì? Nhiệm vụ chính đó là họ đứng ở gần cái dàn offensive line khi chơi và họ để ý tới cái gì vấn đề. Thường thường quý vị coi trận đánh thì quý vị thấy là nhiều khi là bên defense hay offense, nhất là offense mà hay bị phạt holding, tức là nắm áo. Thì cái người umpire đó là 90% á, mà họ là cái người đó là người mà thảy cái khăn vàng và phạt. Thành ra cái nhiệm vụ chính là họ muốn coi là cái người dàn offensive line và defensive line chơi có công bằng hay không, có chơi xấu hay không. Đó là người umpire. Thì nó lạ lùng như thế này nè anh Nhân và quý vị. Trong lúc trong trận đấu, đó là chẳng hạn như mình có 4 quarter, thì 2 quarter đầu là first half, 2 quarter sau là second half. Thì chỉ có cái 2 minute warning của mỗi một half thì là người umpire sẽ đứng ở bên phía defense. Còn mà ngoại trừ 2 cái phút mà 2 minute warning thì người umpire lúc nào cũng đứng ở bên phía offense. Đó, để theo dõi các cầu thủ. Chỉ có khi nào mà vào 2 minute warning thì họ sẽ bước qua và đứng ở bên defense. Đó là người umpire. Rồi sau người umpire thì mình tới cái người gọi là head linesman. Thì người head linesman là gì? Là cái người, cái nhiệm vụ là họ phải coi là khi mà giả tiện như mình chơi ở 10 gia lai, 20 gia lai, thì họ, nhiệm vụ của họ là phải coi thứ nhất là để coi là bên defense có đứng lớn quá hay không, hay bên offense có đứng lớn quá hay không, và trong sân có đủ, mỗi nhất là bên offense có đủ 11 cầu thủ hay không. Đó là người head linesman. Thì cái người head linesman đó, đối diện với người head lineman đó, thì sẽ là người line judge, đứng ở phía bên kia. Thì cái người head linesman đó, đứng bên phải bên trái là tùy thuộc theo ông referee, ông quyết định. Thì sau đó là mình có 4 người rồi, thì còn 3 người nữa. Thì một người nữa mới gọi là back judge. Thì cái người back judge, cái người trọng tài đó, đứng ở bên phía defense. Mà thông thường là họ đứng ít nhất cũng phải đứng sâu khoảng chừng 20-30 giờ lại. Thì cái bổn phần của cái người mà bác judge là phải theo dõi cái tác động của người receiver và người cornerback, để coi người cornerback là có nắm áo kéo hay là người kia chụp banh có được hay không, hay là out of bounds này nọ. Đó là cái người gọi là bad judge. Thì bây giờ cái người bad judge không vẫn chưa đủ, thì mình phải có một cái người gọi là field judge. Thì cái người field judge này đó là nhiệm vụ là phải để ý tới hai anh chàng là strong safety và free safety. Đó là tại vì á, là khi mà offense họ tấn công á, thì đôi khi người quarterback họ sẽ ném ngắn gọi là slot receiver. Thì cái người free safety và strong safety nó sẽ nhào lên nó tấn công. Thì cái người field judge á, là phải theo sát hai anh chàng đó. Rồi sau khi đó thì bây giờ cái bổn phận đó là bây giờ người field judge không vẫn không đủ. Thành ra năm 1978 mới thêm một người nữa gọi là side judge, là cái người đứng đối diện với người bên kia. Thành ra mình có tổng cộng là 7 người trọng tài. Thì bây giờ 7 người trọng tài mỗi người có một cái khăn màu vàng. Đó. Để làm gì? Khi mà ai phạm lỗi thì họ sẽ rút cái khăn họ thảy xuống và cho biết là đã bị phạm lỗi.
Dạ. Và khi nói tới cái vai trò trọng tài thì chúng tôi nghĩ rằng là trọng tài của NFL họ có những cái dấu hiệu để mà chúng ta biết rằng khi nào cái sân nó có chuyện gì nó gọi là bị phạt hay cái gì nó xảy ra hay là cái chuyện gì đó mà phải time out. Thì cái khăn màu vàng với màu đỏ nó khác nhau sao vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, cái khăn màu vàng là của trọng tài, cái khăn màu đỏ là của ông huấn luyện viên. Thì bây giờ là huấn luyện viên mỗi hai ông huấn luyện viên mỗi người được một cái khăn màu đỏ. Cái khăn màu đỏ để làm gì? Là chẳng hạn như khi trọng tài phạt, mà nếu người huấn luyện viên họ nghĩ là trọng tài phạt không đúng hay là họ cần coi xét lại, thì họ trước khi mà cái play kế tiếp được chơi thì họ được quyền ném cái khăn màu đỏ. Mà khi nó tức là họ appeal, tức là họ kháng lại cái quyết định của trọng tài, thì lúc bây giờ đó thì NFL họ có một cái division ở bên New York. Thì cái division này họ ngồi họ coi theo dõi trên màn hình camera, thì họ sẽ coi kỹ lại là cái quyết định của ông, cái xét xử của ông trọng tài này đúng hay sai. Mà nếu thí dụ như là trọng tài nó phạt là incomplete, nhưng mà nếu mà ở bên New York họ nói no, cái đường banh này complete, tức là cái call nó được reverse, thì lúc bây giờ thì ông coach ở bên cái đội mà thảy khăn đỏ sẽ không có bị phạt mất một cái timeout.
Đó. Và như vậy là được thảy mấy lần vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, thì mỗi một cái half, như là first half được 2 lần và second half được 2 lần. Tuy nhiên 2 minute warning, tức là 2 phút trước khi hết first half hoặc là 2 phút trước hết trận đấu thì ông coach không được quyền thảy khăn đỏ nữa. Tức là trọng tài quyết định sau là phải chịu chấp nhận như vậy.
Đó là yếu tố trọng tài đó.
Dạ, là yếu tố trọng tài đó. Dạ.
Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói tới cái vai trò của người trọng tài thì chúng ta cũng phải nói tới cái lương bổng của người trọng tài. Cái lương bổng này nó được nhiều giống như những cầu thủ NFL không vậy thưa anh?
Dạ thưa anh Nhân và thưa quý vị, dạ thưa không. Thì thứ nhất là cái những người trọng tài này, cái công việc họ làm là part-time job. Thì bây giờ cái đồng lương đó mà nhiều hay ít là tùy thuộc theo cái seniority, cái thâm niên. Chứ mình không được quyền nói là tùy theo là trọng tài giỏi hay dở. Tại vì trọng tài là phải giống nhau. Nhưng mà cái thâm niên thì đồng lương mà thấp nhất là 25.000 một năm. Mà đồng lương cao nhất là 80-100.000. Thì tại vì đây là cái job part time. Thì có một số người đó, anh Nhân và quý vị biết, có email cho chúng tôi và hỏi như vậy thì cái trường nào là trường huấn luyện những người trọng tài này. Thì thưa thật ra thì không có cái trường nào huấn luyện hết. Nhưng mà đa số những ông trọng tài này đó thì họ là những giáo sư trường đại học hay là trường community college mà họ rất là đam mê football. Thì có một số người họ có hỏi những ông trọng tài, tại sao mà ông là giáo sư đại học mà ông làm lương như vậy mà ông lại còn đi làm trọng tài gì, bộ ông cần tiền? Nó không phải. Nhưng mà đây là một cái vinh dự mà là họ được quyền gọi là điều khiển, coi như giữ kỷ luật cho một trận đánh. Thế đây là một cái vinh dự. Thì cái đồng lương nó tượng trưng thôi. Nhưng mà chẳng hạn như nếu mà họ cần phải travel đi tới sân khác để mà làm trọng tài thì tất cả cái travel expenses và khách sạn thì NFL đài thọ hết.
Dạ. Và khi mà cái yếu tố trọng tài và những cái đồng lương của trọng tài đã ảnh hưởng tới những cái trận đấu rất là nhiều, và thưa quý vị, có thể nói là fairness and justice thì nằm trong tay của trọng tài.
Dạ đúng.
Nhưng mà có nhiều khi đó thì trọng tài cũng làm những cái lỗi lầm. Dạ, và có những cái lỗi lầm có khi là trong cái chúng ta trên màn hình TV chúng ta cũng thấy rất là rõ.
Dạ, và
những người trên sân cỏ thì không biết sao, nhưng mà ở trong màn hình TV thì họ chiếu rất là kỹ. Nhưng mà để bù lợi đó thì như vậy đó, thì trọng tài họ giữ những, họ trông chừng những cái trận đấu như vậy đó, thì sau khi mà qua cái mùa thường rồi tới cái layoff rồi tới Super Bowl đó, thì họ có được bonus hay là được cái gì đặc biệt không vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, thì lúc đầu thì không, nhưng mà bây giờ cũng có được chút xíu. Nhưng mà cái niềm hãnh diện đó là tất cả các cho ông trọng tài chỉ mong ao ước làm sao mà trong cuộc đời mình ít nhất cũng phải được một lần làm trọng tài cho trận Super Bowl. Đây là một cái vinh dự rất là cao quý. Thì trong mấy ngày vừa qua, tuần trước đó ha, thì đã sau khi mà biết được kết quả hai đội vào Super Bowl thì NFL đã công bố cho biết người nào là sẽ là trọng tài. Thì cái ông giáo sư đó ông rất là vinh dự.
Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói những cái trận đấu trong NFL đó, thì chúng tôi được biết rằng là thường thường thì chúng ta có 16 trận đấu.
Dạ đúng.
Và những người cầu thủ chơi xong 16 trận đấu đó thì họ được lãnh cái tiền lương theo cái công trắc của họ.
Dạ đúng.
Nhưng mà khi mà họ được vào layoff đó, hoặc là họ vào Super Bowl đó, thì cái tiền lương của họ đó nó sẽ như thế nào? Ai sẽ là người trả cho họ vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường khi mà một đội banh mà khi được vào playoff, như là wild card playoff hay là championship game, thì cái tiền bonus là sẽ do cái ông bầu, cái là người owner họ cho. Nhưng mà khi vào Super Bowl thì NFL sẽ cho bonus cả hai đội, đội thắng cũng như đội thua. Thì đương nhiên đội thắng họ được nhiều hơn. Thì thông thường là như đội thắng thì được 200 ngàn, đó là mỗi một người cầu thủ của đội mà thắng Super Bowl sẽ được 200 ngàn bonus. Thì anh Nhân biết thì thật sự ra đối với tất cả những người cầu thủ, cái vấn đề mà nói mà cái họ không có gọi là trông mong cái tiền bonus nhiều đâu. Nhưng mà đây là một cái vinh dự, cả một cuộc đời cầu thủ mà thắng được một cái Super Bowl thì huy hoàng lắm anh Nhân.
Và riêng các cầu thủ mà không được vào Super Bowl mà được vào Pro Bowl thì có cái được cái advantage hay có được cái lợi thế gì không vậy thưa anh?
Dạ cảm ơn anh Nhân. Một câu hỏi rất là hay. Tại sao mà người ta thích được vào Pro Bowl? Ok, mà như thế nào để được vào Pro Bowl? Thì không phải là ông owner của cái đội banh đó nói đội tôi cho ông này vô Pro Bowl. No. Pro Bowl đó là được bỏ phiếu. Mà ai là người được bỏ phiếu? Thứ nhất là các ký giả về thể thao, các đài truyền thông truyền tin, họ được quyền bỏ phiếu. Thứ hai là những cựu cầu thủ đã giải nghệ và họ được quyền bỏ phiếu. Thì nếu mà họ lựa chọn, thí dụ như hồi như mùa bóng năm nay cái Pro Bowl mà sẽ tới, thì Carson Wentz là cầu thủ, là quarterback của đội Eagles. Thì cả một mùa bóng 14 game chơi tuyệt vời, nhưng mà cuối cùng bị chấn thương. Thành ra Carson Wentz được lựa chọn vô Pro Bowl, tức là number one choice, đại diện cho NFC. Nhưng mà vì bị chấn thương thành ra không có chơi được. Thành ra hiệp hội ký giả và những người cựu cầu thủ họ đã bỏ phiếu và đã lựa chọn Jared Goff là quarterback của đội Rams thay thế cho Carson Wentz để vào Pro Bowl. Rồi có nhiều cái vị trí khác nhau, chẳng hạn như là place kicker, punter, rồi defense, offense. Thì cái điều quan trọng là trong cái tương lai cho những người cầu thủ này. Tại khi một khi mình được lựa vô Pro Bowl, tức là cả cái coi như là cả nước Mỹ là chấp nhận là anh là cầu thủ giỏi trong cái vị trí của anh. Thì sau này khi mà mình cần là thảo luận với nhau, đặt điều kiện với nhau về vấn đề hợp đồng trong tương lai, thì những người Pro Bowl này thì sẽ có cái cơ hội để mà kiếm nhiều tiền hơn. Cũng như anh Nhân và quý vị nhớ, Kirk Cousins hồi năm ngoái đã được vào Pro Bowl. Thì sau khi Kirk Cousins vào Pro Bowl đại diện cho NFC, thì ngay sau đó thì lương lên tới 18 triệu một năm.
Còn trường hợp cái anh backup quarterback của Eagle,
Nick Foles bây giờ mới, cũng như cái anh backup là Nick Foles của Eagle và anh Case Keenum backup của Minnesota Vikings. Bây giờ hai ông này mới là hai cái người mà mang lại nhức đầu cho đội banh Eagle và đội banh Vikings. Thì bây giờ đội banh Vikings thì bây giờ họ có ba người cầu thủ, ba người quarterback mà đều giỏi hết. Terry Bridgewater, rồi Sam Bradford và bây giờ lại đụng thêm Case Keenum. Thì cái vấn đề đặt ra là giờ cả ba người quarterback này, mùa bóng này chấm dứt thì cũng vừa hết hợp đồng. Thành ra bây giờ Viking không biết là sẽ ký lại ai. Mà bây giờ bỏ Keenum ra thì các đội 31 đội banh còn lại họ sẽ giành giật. Mà bỏ ra thì không được, tại vì Keenum đã chứng tỏ cái tài năng của mình. Sam Bradford là một người cũng rất giỏi. Mà Terry Bridgewater là cái người chính thì cũng giỏi. Mà bây giờ không biết giữ ai bỏ ai. Nhưng mà có một điều biết chắc chắn là bây giờ nếu mà Viking mà giữ Keenum lại thì tiền lương tối thiểu sẽ phải là 8 triệu một năm cho Keenum. Còn nếu có một cái trường hợp như thế này anh, quarterback mà nếu mà mỗi một đội banh mà họ không muốn mất cái người cầu thủ này, giống như hồi năm ngoái đó, Redskins không muốn mất Kirk Cousins, thành họ mới bỏ cái gọi là franchise tag. À, họ nói không, bây giờ ông này là người mà tôi bỏ cái franchise tag, không ai được quyền đụng vô. Thì cái hợp đồng á, NFL, cái hiệp hội mà NFL player đó, họ mới negotiate với owner thì họ mới đưa ra một cái giá. Bất cứ một người quarterback nào mà khi mà mang cái franchise tag thì đồng lương phải tối thiểu là 18 triệu một mùa. Wow. Thành ra bây giờ thì bây giờ là Viking đang muốn bỏ cái franchise tag lên trên người của Case Keenum, mà bỏ lên là đang làm lương có 1 triệu mấy lên đến 18 triệu.
Dạ. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng bị được biết rằng là Nick Foles ngày xưa cũng có từng lên lượt Pro Bowl selection.
Dạ đúng anh. Dạ, dạ. Tại vì Nick Foles tại cái thời còn trẻ thì là quarterback cho trường đại học Arizona ha, mà cái đội banh có cái tên là Wildcat. Thì sau khi mà tốt nghiệp đại học đó thì ông Chip Kelly hồi đó là coach cho đội Eagles thì mới đưa Nick Foles về. Thật sự đó, Chip Kelly đã từng đào tạo một người quarterback khi mà còn là coach ở trường đại học Oregon đó, là Marcus Mariota. Thì Chip Kelly rất là muốn Marcus Mariota về chơi cho đội Eagles, nhưng mà Tennessee Titans họ không chịu trao đổi. Thành ra ông đã đưa Nick Foles về. Thì cũng như anh Nhân và quý vị biết, Nick Foles là một người rất là thông minh, rất là khiêm nhường. Thì khi về đó thì cái mùa bóng năm 2013 đó thì Nick Foles đã tạo được một cái thành tích gọi là khủng khiếp. Tức là ném được 29 cái touchdown mà chỉ có 2 cái interception thôi. Nguyên một mùa bóng thì sau đó đã được lựa vào là Pro Bowl. Thì sau khi được là lựa vào Pro Bowl rồi đó thì đương nhiên là được bị cái franchise tag, thành ra được 18 triệu một năm. Nhưng mà sau đó thì khi Chip Kelly bị sa thải và ông coach khác thì Nick Foles cũng bị mất job, rồi như trái banh lông đó anh Nhân, rồi nhảy qua đội Ram, rồi nhảy tùm lum đó, rồi cuối cùng rồi thật sự ra cái đầu mùa bóng 2017 này nè là Nick Foles đang tính tới chuyện là thôi retire, bỏ nghiệp cầu thủ. Nhưng mà may quá ông Doug Peterson của đội Eagle mới gọi nó thôi đi về đây làm backup, thì trả đồng lương tối thiểu là 2 triệu. Thì không ngờ đó thì Carson Wentz bị chấn thương, rồi sau đó thì bây giờ anh Nhân và quý vị thấy cái trận đánh vừa rồi giữa Viking và đội Eagle. Eagle thì phải nói là Nick Foles khủng khiếp, cái xác suất là 142%, tỷ lệ cao nhất.
Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói Robo á, thì là những cái trận đấu mà giữa hai cái conference đấu với nhau, những tuyển thủ được chọn để mà đấu với nhau. Nhưng mà Robo năm 2017 có cái gì đặc biệt lắm?
Dạ thưa anh Nhân, đây là cái Robo này đó, có một cái điều lạ lùng. NFL đó là hiệp hội chuyên nghiệp, cầu thủ chuyên nghiệp. Họ từ trước giờ không có đụng chạm tới college football. Nhưng mà năm nay đó, thì cũng như quý vị, nếu mà quý vị coi college football thì tôi sẽ, anh Nhân biết mình ngày xưa mình ở Los Angeles mà mình cũng tốt nghiệp UCLA, thành ra mình lúc nào cũng muốn ủng hộ đội UCLA hết. Nhưng mà football dở quá, cứ bị USC nó dập banh càng hết. Mà hồi đó mình ở bên UCLA thì mình ghét USC, thành ra mình cứ hay nói với bạn bè nó, tôi đố mấy người đó USC là viết tắt bởi cái tên gì, thì ai cũng nói trời vậy mà anh không biết, nó là University of Southern California, mà nó no. Thì người ta mới nói, ủa rồi USC là gì? Là University of Spoiled Children. Ok, là mình chọc vậy thôi. Thì anyway đó, thì thì bởi vậy cho nên đó, thì cái nó lạ lùng cái chỗ là năm nay đó thì quý vị biết là college football thì nó có cái nhiều division, division 1, division 2, division 3. Thì division 1 là những trường đại học nổi tiếng, power, giống như Alabama, Georgia, Clemson, không? Đó, đại khái như vậy. Hay là cả University of Maryland nằm trong cái division của Ohio State, tức là Division 1. Thì năm nay đó, cái Division 2 đó là vô địch của cái Division 2 là trường đại học UCF, tức là University of Central Florida. Thì cái hay đó là UCF nguyên một mùa bóng này undefeated, là không thua trận nào hết. Thì cái trường đại học Central Florida là một trường đại học nhỏ. Thì ông Dean của trường đại học và mọi người nói không cần biết. Chúng tôi quyết định là đội banh của chúng tôi là National Champion. Không, họ tự phong họ chức National Champion,
không có thua.
Dạ, họ nói họ không thua, họ nói Alabama ai cũng nói là champion nó. Tôi mới là champion chứ không phải Alabama. Thành ra hai bên cứ giành giật qua lại. Thì cái Pro Bowl năm nay nó lạ lắm anh. NFL tự nhiên nhảy vô. Thì bây giờ là sau cái first quarter của cái trận đánh Pro Bowl ngày Chủ nhật này thì NFL sẽ tuyên bố ở trên sân cỏ Pro Bowl là UCF là National Champion. Đó, cái là đụng đầu tiên đó.
Như vậy là nó sẽ đụng chạm với lại college football đó.
Dạ.
Vấn đề ranking đó.
Dạ, ranking đó.
Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói tới NFL 101 thì chúng tôi cũng có những cái thắc mắc mà rất là căn bản. Có nghĩa là cái quyết định mà đặt cái trái banh xuống có khi nó thiếu một inch, có khi nó dư một inch.
Dạ đúng.
Thì cái người trọng tài nào mà quyết định cái trái banh nó đặt xuống vậy thưa anh?
Và dạ, cái người referee anh.
Tức là ông trọng tài chánh.
Ông trọng tài chánh.
Tức là ông quyết định là trái banh đặt ở đâu.
Dạ đúng.
Và cái ảnh hưởng của nó rất là quan trọng.
Quan trọng lắm anh. Thật sự ra thì anh nhận biết đó. Bây giờ khi mà nó ôm banh nhốm nháo lên hết, làm sao mà nhìn rõ được trái banh nằm chỗ nào. Nhưng mà có điều bởi vì cái người headline, gọi là headlinesman, gọi là judge, người đó rất là quan trọng. Tại vì lúc nào ông cũng phải nhìn cái đường để mà biết xác định banh chỗ nào. Nhưng mà thật sự cái này nó cũng rất là objective. Là tại vì anh nhân biết là có những cái trận đánh mà khi mà instant replay chiếu lại, anh thấy rõ ràng là ông để chặt lắc. Nhưng mà bởi vậy cho nên cũng như cái trận đánh mà giữa New England và Jacksonville, cái championship game, thì ở trên internet đang xôn xao. Là như thế này, là khi trận đấu vừa mới chấm dứt, thì ông trọng tài đi tới bắt tay Tom Brady và say congratulations.
Yeah. Cái đó làm cho mọi người nghi ngờ.
Dạ, mọi người nghi ngờ.
Và kính thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi cũng hay thấy rằng là touchdown hay không touchdown cũng quan trọng lắm.
Yeah.
Tại có nhiều khi những cái đường banh hoặc là trái banh ôm chạy vô mà cái cùi chỏ đó để dưới cái đất đúng. Mà trước khi vô cái lần lai hay như thế nào đó. Thì họ, hiện nay thì họ cũng đang bàn cãi rất là nhiều.
Yeah.
Và bàn cãi nhiều hơn nữa là cái yếu tố trọng tài, có nghĩa là cái trái banh đó nó có được complete, bắt được hay không.
Yeah,
hoặc là nó incomplete, hoặc là không bắt được. Do đó nên những cái đó là chúng tôi sẽ nghĩ là trong tương lai NFL nó còn có sẽ nhiều cái tranh cãi để mà đưa đến cái quyết định chính xác của trọng tài.
Dạ, dạ, dạ thưa anh Nhân, kính thưa quý vị, cái sự ưu tư và thắc mắc của anh Nhân hoàn toàn rất đúng, là tại vì trong cái mùa bóng vừa rồi đã có rất nhiều tranh cãi vấn đề mà khi người receiver chụp banh rồi khi họ mới té trong end zone mà cái tay hơi rung rinh thì trọng tài không cho ăn. Thì bây giờ đó là NFL họ nói sau khi Super Bowl chấm dứt thì họ sẽ revise, họ sẽ xét lại cái luật chụp banh như thế nào. Nhưng mà có một điều dứt khoát như thế này, khi một người ôm banh hay là ôm banh chạy hay là cái đầu gối mà chạm xuống dưới đất ở chỗ nào thì banh để ngay chỗ đó.
Yeah.
Dạ.
Rất là cảm ơn anh Hoàng đã cho những cái chi tiết mà rất là căn bản để mà anh em chúng tôi tiếp tục theo dõi cái trận đấu sắp tới. Đây là Super Bowl đó. Nó sẽ là hấp dẫn và có nhiều cái chi tiết để mình cho mình tránh những cái bất ngờ thôi. Tức là sự hiểu biết căn bản về NFL 101. Xin được cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Nhân.
Và kính thưa vị, chương trình Thao trường trên đất Mỹ của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại vị trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn vào tuần tới.